là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và Hội nông dân tỉnh vừa ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2025. Chương trình phối hợp được thống nhất với 3 nội dung cụ thể: phối hợp nghiên cứu, tư vấn các vấn đề có liên quan đến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định; phối hợp tuyên truyền, tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong Hội đồng nhân dân tỉnh để phát huy sức sáng tạo của trí thức, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, đồng thời đề xuất tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu; phối hợp trong hoạt động thông tin phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ, tư vấn phản biện và giám định xã hội; tổ chức các hội thảo tuyên truyền chuyên đề phổ biến kiến thức pháp luật, chính sách, các chương trình đề tài dự án đã và đang được áp dụng có hiệu quả; chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và sản xuất và phần nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao trong nông dân. Việc ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên sẽ góp phần nâng cao năng lực hiệu quả công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của hai đơn vị trong việc tập hợp phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, nghiên cứu ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp luật, kiến thức sản xuất kinh doanh nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần và trình độ của nông dân và cư dân nông thôn. Các nội dung phối hợp sẽ được định kỳ đánh giá, sơ kết tổng kết, đề ra nhiệm vụ giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đảm bảo thiết thực và hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, ban tổ chức sẽ phát vé vào cửa miễn phí phục vụ nhân dân du khách tham dự sự kiện lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Lễ đón nhận và khai mạc lễ hội là sự kiện lớn và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái và vùng Tây Bắc. Sự kiện diễn ra vào 20 giờ ngày 24/9/2022 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Với quy mô của sự kiện, ban tổ chức sử dụng toàn bộ mặt sân vận động làm không gian trình diễn chương trình nghệ thuật xòe Thái tinh hoa miền di sản với sự tham gia của trên 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, trong đó màn đại xòe diễn ra với quy mô 2.022 người. Nhằm phục vụ tạo điều kiện cho nhân dân du khách được tham dự sự kiện trong sân vận động và đảm bảo các quy định công tác an ninh trật tự trong quá trình diễn ra sự kiện, ban tổ chức sẽ phát vé vào cửa miễn phí. Tuy nhiên, do số lượng ghế ngồi trên sân vận động có hạn nên ban tổ chức sẽ bố trí trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ 6 khu vực có màn hình LED và không gian rộng rãi có lực lượng hướng dẫn để nhân dân du khách được tham dự và trải nghiệm các hoạt động của sự kiện. Đăng ký vé qua địa chỉ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, địa chỉ số 587 đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Ông Tô Xuân Sơn, bà Chu Thị Thu Hương, số điện thoại 0947 391 187. Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, địa chỉ tổ 1 phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ. Ông Phạm Tuấn Tài, điện thoại 0917 333 162. Ông Đinh Anh Tuấn, số điện thoại 0888 060 998.
Nằm trong khuôn khổ các hoạt động lễ hội khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022, vừa qua tại bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải đã diễn ra hội thi gặt lúa nhanh cây bừa giỏi đắp bờ đẹp năm 2022. Tham dự hội thi có 5 đội đến từ các bản trên địa bàn xã. Nội dung thi được chia làm 3 phần gồm gặt lúa nhanh, cây bừa giỏi, đắp bờ đẹp. Thông qua hội thi nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, lao động, tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống của đồng bào Mông vùng cao Mù Căng Chải, qua đó nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời giới thiệu quảng bá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải đến du khách trong và ngoài nước, điểm đến hấp dẫn, thân thiện gắn với phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Vừa qua, trong quá trình tuần tra kiểm soát xử lý xe chở quá khổ quá tải, tổ công tác thuộc đội cảnh giao thông số 6 phòng cảnh giao thông công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện một xe semi remorc biển kiểm soát 19H02559 do lái xe Hoàng Quang Thùy, trú tại tỉnh Tuyên Quang, di chuyển từ quốc lộ 2D sang quốc lộ 37 có dấu hiệu vi phạm tải trọng. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe và tiến hành cân tải trọng. Qua cân, xe tải trên đã vượt tải trọng cho phép 64%. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ giấy tờ xe và xử phạt hành chính đối với lái xe 15 triệu đồng. Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp vi phạm tải trọng bị phát hiện và xử lý. Chỉ tính riêng trong thời gian qua, thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đội cảnh giao thông số 6 phòng cảnh giao thông công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện xử lý trường hợp vi phạm về tải trọng phương tiện. Hiện đội cảnh giao thông số 6 phòng cảnh giao thông công an tỉnh đang tích cực bố trí lực lượng, phương tiện nhằm kiểm tra kiểm soát tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, hạn chế tối đa tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ, nhất là vi phạm về tải trọng.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau, ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. À, bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút. Thì ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ. Cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy, là nó hành mình ngay đấy ông ạ.
Cảm ơn bà. Tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già, không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi, sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà, cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy, thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đây các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông xô sao được với họ?
Ông Sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa. Từ cổ chí kim, bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi thôi thôi, tôi xin ông, tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy, lại mất trắng như chơi.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy. Và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện. Không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ơi, thì thằng Thông nhà tôi ấy, là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy, lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau ấy, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi, hàng tháng số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà. Còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy. Toàn tính cua trong lỗ. Tôi ý, là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy, nhà tôi mới được bà.
À, dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà Lý Sự. Anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc lên tên thằng cháu là nó có mặt liền. À, Thông vừa về đây hả cháu?
À, vâng.
Mẹ cháu đang ở đây, vâng. Cháu vào nhà cái đã, mấy khi cán bộ huyện về nhé.
Cháu chào hai bác ạ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi, tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác gái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. Chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ủa thế ạ?
Không chỉ nông dân, lao động nông thôn mà đến bây giờ là cả lao động tự do rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Ơ, thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Ờ, thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Này, con nói rõ cho bác Lý biết đi, về cái lợi ích của bảo hiểm này ấy, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ, rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy. Với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Đấy. Và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ. Và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
Mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22%. Cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn và được nhà nước hỗ trợ là 10%, mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng, mức đóng cao nhất là 6,556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu, chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu mà biết. Nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn, bác trai muốn tham gia thì phải đóng bao nhiêu, và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. Ví dụ như là bác Sự mình đây, là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
Và
sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy, thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1.145.000 đồng một tháng.
Ôi dồi ôi.
Là chưa đấy, tính đến là hệ số trượt giá đấy các bác ạ.
Ôi
à. Vâng.
Này. Cháu này. Bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3 triệu đồng trên một tháng. Cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá.
Xem nào.
Vâng. Nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2.290.000 đồng một tháng chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Úi dồi ôi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Đúng rồi, vâng, có 20.000
đồng thôi. Nhưng mà thôi. Ông ấy, nhà tôi ấy, đã 45 tuổi rồi. Làm sao đủ thời gian tham gia nữa?
Ồ, bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À, thế à?
Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. Bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ý chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp ông nhỉ.
Này, tôi tính rồi. Bà ơi, nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5 triệu đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1.100.000 đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ống mỗi ngày 40.000 đồng ông nhỉ.
Đúng rồi.
Được.
À, các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. Bởi vậy mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn! Nhờ các anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhỉ?
Đúng rồi đấy! Nông dân cũng có lương hưu! Thật tuyệt!
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương sở hữu diện tích ruộng bậc thang lớn lại có tuyến quốc lộ 32 đi qua, thời gian qua nhiều gia đình ở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải đã đầu tư phát triển du lịch, thu hút du khách đến trải nghiệm và nghỉ dưỡng, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây.
Homestay dòng suối Hơ Mông tại bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha do hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Xuân và ông Bơ Chan Lê Garek, quốc tịch Pháp làm chủ. Mặc dù mới đi vào hoạt động gần 2 tháng nay, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm làm du lịch tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai và thiết kế nhà theo phong cách của người Mông, nên homestay đã thu hút đông đảo du khách tới tham quan nghỉ dưỡng. Bà Nguyễn Thị Xuân, homestay dòng suối Hơ Mông, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải nói:
Trước khi mình muốn đến Mù Cang Chải để làm một cái homestay để làm du lịch ở Mù Cang Chải thì mình là gốc người Yên Bái. Trước thì mình đã làm ở trên Sapa. Nhưng khi mình đã trải nghiệm đi du lịch ở Mù Cang Chải, hai vợ chồng đã đi xe máy qua đây đến 17 lần thì mình đã tham khảo và khảo sát. thì mình thấy Mù Quang Chải là một đất nó có tiềm năng du lịch và nó có những cái thửa ruộng bậc thang rất là đẹp. Nếu mà nhìn trên Sapa thì cũng chưa có được những cái thửa ruộng mà nó còn nguyên sơ, là còn nguyên bản chất của người Mông cha ông để lại, rất là đẹp. Vì là nó chưa phá tài nguyên thì mình quyết định là mình sẽ về đây để mình là đầu tư. Thì mình sẽ đầu tư thì mình đặt một cái tên homestay của mình. Mình rất là anh chồng, rất là yêu quý người Mông. Thì mình sẽ tìm một cái làng Mông thì mình sẽ đặt cái tên homestay của mình là Dòng Suối Hờ Mông Homestay. Thì khi mà mình phải khám phá trong nhà mình, tất cả mình đã làm ở người Mông thì du khách rất yêu quý người Mông. Rất yêu quý người Mông thì mình đã đặt cái tên để nó gắn bó với bản làng người Mông. Và người Mông ở đây người ta rất là tốt, người ta rất là thật thà, thân thiện. Thì để mà làm, để mà có được khách đến thì mình cũng rất là tâm huyết vào cái homestay của nhà mình ở đây.
Ông Bơ Chan Lê Gà Rách, homestay Dòng Suối Hờ Mông tại bản Xê Thàng, xã Chiêu Cú Nha, Mù Quang Chải cho biết. Hai vợ chồng tôi đã nghiên cứu phong tục tập quán của người Mông qua nhiều năm tại tỉnh Lào Cai về làm du lịch. Khi mới đến đây, tôi ấn tượng nhất là những thửa ruộng bậc thang Mù Quang Chải còn nguyên sơ với truyền thống canh tác của đồng bào Mông nơi đây rất độc đáo. Chính vì vậy, vợ chồng chúng tôi quyết tâm đầu tư để làm homestay để du khách đến trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Với thiết kế mới lạ cộng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của những thửa ruộng bậc thang, nên homestay Dòng Suối Hờ Mông luôn là địa điểm hấp dẫn cho du khách khi đến với mảnh đất vùng cao Mù Quang Chải. Ông Phạm Ngọc Chiến, du khách Hà Nội nói:
Tôi đã đến Mù Quang Chải cách đây 6-7 năm. Thật ra mà nói thì con cung đường nó hơi khó đi, cho nên là rất muốn quay trở lại. Bởi vì Mù Quang Chải là cái khung trời thật là tuyệt vời, không khí thì rất dễ chịu đối với chúng tôi. Nên hôm nay thì có dịp thì chúng tôi sẽ trở lại với Mù Quang Chải. Thì thấy Quang Chải là cả một cái dãy núi hùng vĩ, những cái ruộng bậc thang trên dưới xanh mướt mà vàng như một tấm vải lụa. Chúng tôi vô cùng là thích thú. Đấy, và nếu mà nói về homestay ở đây thì tôi thì cũng chắc chắn là cũng không thể nào mà mình đi hết các homestay ở đây. Nhưng ngược lại tôi đến cái homestay Dòng Sông của Hờ Mông, thật tuyệt vời, cung gỗ rồi cảnh hữu tình, sông nước này rồi cảnh núi non, mọi thứ đều xanh tươi và rất là tuyệt vời. Lại đi trong cái mùa này lại phải có một chút mưa thì mới thể hiện được cái đấy là cái của miền núi.
Xã Chế Cú Nha là một trong những địa phương có nhiều ruộng bậc thang đẹp nhất nhì của huyện và là xã nằm trong vùng lõi của danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Quang Chải. Nhiều hộ gia đình đã tận dụng lợi thế địa hình để xây dựng các homestay thu hút du khách đến trải nghiệm và khám phá cảnh quan nơi đây. Từ đây du khách có thể phóng tầm mắt ngắm cảnh trung tâm xã cũng như toàn cảnh ruộng bậc thang trên địa bàn xã Chế Cú Nha. Homestay Big View do anh Khang A Chua, bản Dề Thàng làm chủ cũng là điểm đến lý tưởng cho du khách tham quan và nghỉ dưỡng. Anh Khang A Chua, xã Chế Cú Nha, Mù Quang Chải nói:
Thì em cũng là người sinh ra và lớn lên ở đây, thì sau khi tốt nghiệp trường đại học em cũng đi làm ở cái trường trong cái khu du lịch ở cũng thuộc ở trên địa bàn Mù Quang Chải này. Từ đó mà em cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm trong quá trình gọi là đón tiếp khách hàng, rồi là chăm sóc khách cũng như là quản lý khách, về rồi là cả về phòng ở, cách nấu ăn cho khách. Đấy, thì từ đó mà em có thể là suy nghĩ và cũng tạo một cơ hội để mà em tự xây dựng cho mình một cái homestay, để cũng là vừa là nơi để đón khách ăn ngủ, cũng là nơi để cho một nơi để mà mình giới thiệu và quảng bá hình ảnh của du lịch Mù Quang Chải cho bạn bè cũng như là du khách trong nước cũng như là quốc tế.
Để ngành công nghiệp không khói phát triển, qua đó không chỉ quảng bá về mảnh đất tươi đẹp giàu tiềm năng du lịch đến du khách trong và ngoài nước mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Xã Chế Cú Nha nói riêng, huyện Mù Quang Chải nói chung đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là các hộ làm dịch vụ du lịch cộng đồng, chú trọng khai thác thế mạnh của địa phương gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc, đồng thời tôn tạo các giá trị di sản văn hóa ruộng bậc thang để thu hút khách đến tham quan và trải nghiệm. Bên cạnh đó tập trung bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm cho du khách. Ông Hứa A Nhà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chế Cú Nha, huyện Mù Quang Chải cho biết.
Đối với địa bàn Chế Cú Nha thì chúng nó đang gần đây. Khi được nằm trong cái diện là thuộc cái xã, nằm trong di tích quốc gia ruộng bậc thang và đặc biệt trong năm 2018 thì nằm trong di tích quốc gia đặc biệt. Thì đối với đội ngốc đội tuyên truyền của cấp ủy chính quyền xã thì chúng tôi chủ động và phân công cho các đồng chí là cấp ủy viên và các đồng chí là cán bộ xã phụ trách các bảng tuyên truyền cho bà con về cái chủ trương về làm du lịch trên địa bàn xã. Ở đây thì đối địa bàn xã Chế Cú Nha thì những năm 2019 trở lại đây Thì về mặt du lịch thì cũng cá nhân bản thân tôi cũng như là một số hộ gia đình thì hiện nay người ta cũng đã mình dạng, người ta cũng đầu tư làm cái nhà homestay thay để đón khách khi đến mùa lúa chín, đến nghỉ cũng như ngắm cảnh trên địa bàn xã Chiêu Công Nha. Thì đối với bà con nhân dân thì về mặt các sản phẩm để phục vụ cho khách du lịch đến để trải nghiệm cũng như là khách để mua về làm kỷ niệm, giới thiệu quảng bá cho khách thập phương, người ta nắm được về cái điểm du lịch của Chiêu Công Nha thì chúng tôi cũng luôn là cái khâu tuyên truyền là cái khâu quan rất là quan trọng. Thì chúng tôi lồng ghép cả tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã cũng như là tuyên truyền qua các cuộc họp bản trên nam trên nam bản ở trên địa bàn xã. Thì cơ bản là đến thời điểm thì bà con nhân dân cũng hiểu được và cũng biết được cách làm du lịch là phải có những cái sản phẩm là nó phải là mang bản sắc của người dân Tâm Mông, đặc biệt là những cái cả những cái mỡ rau cải thì cũng phải làm sao để là phải được nó là phải rau sạch, rồi những cái thổ cẩm mà những cái trùng chìa khóa nào kia để treo chìa khóa nào kia thì cũng phải là nó mang những cái vải mà nó là cái nét truyền thống của người Mông. Đặc biệt trong đó thì về cái theo cái đề án 01 của huyện về giữ gìn cái bản sắc dân tộc Mông ấy thì chúng tôi cũng hàng năm và cũng tuyên truyền và cũng duy trì thêm là các đồ văn nghệ ở trên nam bản. Thì khi khách du lịch có nhu cầu muốn trải nghiệm hoặc là muốn giao lưu thì đối với xã thì luôn để sẵn sàng và có những đồ văn nghệ ở các thôn bản để giao lưu với khách khi đến trải nghiệm ở trên địa bàn xã Chiêu Công Nha.
Cùng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, con người thân thiện, mến khách, giàu bản sắc văn hóa dân tộc cũng đã để lại nhiều ấn tượng cho du khách khi đặt chân đến với mảnh đất vùng cao Mù Căng Chải. Chị Trần Mai Hương, du khách Hà Nội trao đổi.
Mình cũng là lần đầu tiên đến với Mù Căng Chải. Thì thực ra đi đến Mù Căng Chải thì cái cung đường nó cũng hơi là xa. Thế nhưng mà trên đường đi thì rất là đẹp. Đến với Mù Căng Chải thì mình thấy là cái ví dụ núi rừng thì rất là hùng vĩ. Ngoài ra đặc sản của Mù Căng Chải mình cảm giác đó là những thửa ruộng bậc thang rất là đẹp, nhất là vào mùa lúa chín. Mình về đây thì con người cảm giác như nó hòa vào thiên nhiên, rất là hùng vĩ, và con người ở đây thì cảm giác con người Mù Căng Chải rất là thân thiện và hiền hòa. Nói chung là phong cảnh Mù Căng Chải rất là đẹp, tuyệt vời, chắc chắn mình sẽ đi lại.
Chị Nguyễn Thị Thu Hương, du khách Hà Nội nói.
Đối với mình, khi trước đây cách đây 6 năm thì lần đầu tiên đến với Mù Căng Chải thì thực ra cái đấy nó ngỡ ngàng. Vì khi lần đầu tiên đến thì cái cảnh đẹp của thiên nhiên ấy nó rất thu hút mình. Và mình cũng vẫn muốn là quay trở lại đây một lần nữa. Thì đây bây giờ mới là một cái lần đủ hội duyên. Dù cùng các bạn khi mình đến đối với Mù Căng Chải thì với mình cũng cảm nhận thấy những sự, tức là có một sự khác biệt rõ ràng, tức được đầu tư. Chắc chắn là ở đây thì nơi đây được đầu tư hơn. Vì cách đây 6 năm thì mình đến đây thì chẳng hạn nơi những cái homestay như này là chưa có. Thế nhưng mà còn đâu những cái cảnh quan, và thực ra mình cũng cảm nhận được con người tại Mù Căng Chải. Tức là từ những bà con ấy là họ đều rất muốn mà bằng mọi cách gì đấy để coi như là lột tả với tất cả mọi người quý khách đến nơi đây là cái đặc sản của chúng tôi là những cái gì, đúng không? Thế đấy là cái thiên nhiên. Thì mình vẫn nghĩ rằng là mọi người cũng vẫn lên đến trải nghiệm. Nếu để được thì mình vẫn muốn quay lại nơi đây, bởi vì nó có một cái gì đấy khác biệt. Cũng có thể là mình là người yêu thiên nhiên, nên là mình rất thích thiên nhiên. Cho dù là nó hơi đường đi nó hơi mệt một chút, nhưng mà mỗi lúc đi thì mình cảm nhận được cái thiên nhiên rộng mở. Bởi vì ở đây thì có những ruộng nuôi bậc thang, tức là nó cứ như là được mình mở ra ấy, lộ thiên mà, phải công nhận là rất đẹp.
Việc phát triển du lịch theo hướng bền vững gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào Mông Mù Căng Chải nói chung và xã Chiêu Công Nha nói riêng đã góp phần quảng bá hình ảnh con người, mảnh đất giàu tiềm năng du lịch đến với du khách thập phương. Từ biết hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Mù Căng Chải trở thành điểm đến bản sắc, an toàn, thân thiện như nghị quyết đội Đảng bộ huyện đã đề ra.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. để tuổi già thảnh thơi, an vui. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.